Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu tu mà thiếu tu, tu sai, tu lơ mơ, tu miệng, tu mắt, tu lạng quạng. Khi mà chúng ta hướng tâm về phần hồn của người đi trước thì chúng ta tạo hạnh đức cho chính mình. Từ từ nó sẽ phát triển tâm từ bi hòa hợp với nguyên lý tận độ quần sanh thì tất cả tương lai sẽ được an vui. Tu phải ý thức như vậy. Tu mà không ý thức sự thật là tu sai. Bày việc này, bày việc kia, bày việc nọ, bày đủ thứ mà không có lối thoát cho hành giả kế tiếp là tội rồi. Người tu vô vi phải nói sự thật. Sự thật là chúng ta đang hành, đang tiến. Nói sự thật, chúng ta đang hành, đang tiến. Người chưa hành, họ sẽ hành và họ sẽ tiến. Tạo những sự mê tín nhờ đỡ thì đâu có tiến được. Nhờ pháp, tự hành, tự giải, đó là chánh. Mà thấy rõ khả năng tiến hóa của chúng ta là vô cùng, không bị giới hạn. Nếu chúng ta chịu làm và thực hành đứng đắn, cứ vậy mà đi tới, trời che, đất chở, rõ ràng mọi người có cơ hội tiến hóa, hòa hợp với trời đất, thì chúng ta có gia đình, quý thương gia đình, có vườn hoa, biết quý thương vườn hoa là vườn hoa sẽ tốt đẹp. Tâm gieo trồng ý thiện lành, tận độ quần sanh, tự thức, đêm đêm lo tu, ta là người, người là ta, tất cả mọi người đồng tiến như ta đã và đang tiến, đó là chân chánh nhất. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tu mà thiếu tu, mang danh tu mà thiếu tu, tu là phải ngu, tu lưng chừng thì sao, tu sa lông thì như thế nào, tu chơi, tu thử, tu coi ra sao, con người tu, tu cái miệng, tu cặp mắt là gì, tu lơ mơ là như thế nào, tu lãng quạng ra sao, tu rủ, tu ren là gì, tu quảng cáo, chuyện tu cũng là tu, là sao, tu bề ngoài là như thế nào, ông Phật tôn trọng nhân quyền ra sao. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Tu phải nhớ khai triển tâm linh, khai triển khối óc, điện năng sẵn có trong khối óc, trong cơ tạng, phải phát triển đi lên. Con người mới có cơ hội phát minh, trở về trật tự, mới phát minh. Trật tự của thanh quan từ bi mới là phát triển được, mà hành không đúng, cứ ôm ấp chuyện người này cũng lo, chuyện người kia cũng lo, chuyện đâu phải của mình. Cái hạnh hy sinh của họ thì họ được. Mình chưa biết hy sinh, mình phải cặm cụi lo hy sinh và để thức tâm thì óc mới sáng, tâm mới minh. Tu cho chính mình chứ không phải tu cho người khác. Tu cho chính mình mới cứu được người khác. Thực hành đứng đắn mới ảnh hưởng người khác. Tu hành đừng có sai lầm ở trong cái giới đó, nguy hiểm lắm. Phải dòm lại thực chất của chính mình và siêu diệu lắm mới có cái thể xác này. Thể xác này đâu dễ có được. Đức Thầy từng nhắc, phải có thực tâm tu mới được. Không thực tâm tu rồi đổ thừa đầu này, đổ thừa đầu kia, đổ thừa đầu nọ. Mà chính mình có khả năng, mình không chịu sửa tiếng cho chính mình. Đó là người lạc hậu, không phải người văn minh. Chúng ta người nào cũng muốn giải thoát, nhưng mà không chịu giải thoát mà thôi. Muốn nhưng mà không chịu là không hành. Tu mà không hành, tu còn tranh chấp là tu không hành. Tu phải thực hiện tình thương và đạo đức. Những điều ta hiểu, ta nên truyền bá cho mọi người. Cái ta không hiểu, ta phải học để ta tiến, đó là thực sự là người tu, mới đi đúng trong cái thức vô cùng bất tận của tâm linh. Tu giỡn, tu không thật, tu xạo là lường gạt mình mà thôi. Thức tâm cố gắng tu đi, không thì bê trễ, không thể về với ánh sáng. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Hôm nay con xin thầy dạy cho chúng con cách phân biệt điểm của bề trên giáng xuống để dạy chúng con và điểm của ma xuống để dụ dỗ chúng con.
Đó. Cái phần của bề trên xuống là nó không có nhập trong cơ thể và nó không có điều khiển mình được. Phần bề trên xuống là lúc nào mình cũng tỉnh táo và mình sáng suốt thêm trong lúc mình nói chuyện. Thì hiện tại bây giờ mọi người đều có điểm của Thượng Đế hết, chứ không phải không có. Nhưng mà phủ nhận là bởi tôi không thấy. Hỏi cho mỗi người, một người mà thông minh kia, làm sao họ lại có cái đầu óc mắt mũi tai miệng như tôi mà họ thông minh hơn tôi? nó có cái gì chiếu nó. Mà cái ông kia mặt mày khôi ngô, vậy tại sao lại ông lôi thôi, có cái gì chê nó. Đó, cho nên nó đạt được cái sáng suốt là do cái hào quang của bề trên. Và cái tâm của nó mở chừng nào thì nó đón nhận sự sáng suốt đó. Thì tự nhiên cái thức giữa đêm mà thấy rõ rằng tôi được những cái chuyện này mà hồi trước tôi không hiểu. Đó là bề trên chuyển kẻ. Còn cái ma quỷ vô thì gian được mình vô trong khuôn khổ. Nhất định là nó phỉnh rịnh khép mình vô trong cái khuôn khổ đó là mình kẹt. Cái đó là bàn môn tả đạo, hay là làm phép lạ, phép màu cho mình thấy. Nó hiện ra cũng như ông Phật, hiện ra cũng như ông tiên, trước mắt làm như ảo thuật cho mình thấy, để mình bái phục. Và nó nói những cái chuyện trong gia đình mình rất rõ để mình bái phục. Tại vì mình chưa hiểu rằng ở trong nguyên lý của ngũ hành sanh khắc mà thôi. Nó nói đi nói lại cũng trong cái giới đó, nó còn kẹt trong cái ngũ hành sanh khắc, cho nó không được siêu diệu và chiếu sự sáng suốt cho mọi nơi mọi giới. Nó không có phân thân làm việc cho toàn cầu được. Thì cái phần đó không bao giờ có thanh, nhưng mà nó chủ trị trong một khối đó thôi. Đó là phần bàn môn tả đạo. Cho nên đã xuất hiện rồi, càng không vũ trụ bây giờ đã xuất hiện bàn môn tả đạo rất nhiều. Ngay Việt Nam, ngay đất Mỹ, ngay Canada, bên Pháp cũng có rất nhiều. Cứ củng cố thì không chịu cởi mở khai triển. Rồi đâm ra thù hận lẫn nhau, hô tu mà thiếu tu là chỗ đó. Cho nên những bạn vô vi phải lưu ý về cái đường đó. Mà chúng ta tu đây là tự thức và tự khai triển lên mình thôi, không nhờ sự hỗ trợ nào mà điều khiển chúng ta không được. Một sự sáng suốt kia đương nhiên có đấng tạo hóa. Nếu chúng ta vun bồi sáng suốt, chúng ta sẽ được sáng suốt thêm. Thì bề trên sẵn chiếu cho chúng ta rồi. Thì phân rất rõ ràng, đừng xin sự hộ độ của Thượng Đế, đừng xin sự hộ độ của Quan Âm là bị gạt. Bởi vì con ma nó có thể thuyết lý Quan Âm, con quỷ nó có thể thuyết lý Chúa cũng được, nó giả tạo. Cho nên Chúa cũng dặn không nên đi sai đường. Và phải nhớ rằng ta là con của Ngài, chúng ta mới đi tới được. Và xin cứu độ là chúng ta bị kẹt. Cầu xin nhiều chừng nào là bị ngoại xâm chừng nấy. Bởi vì trần trượt nó xâm chiếm lỗ chân lông con người vô cùng. Và trong cái thức của con người cũng bị xâm chiếm luôn. Cho nên chúng ta tu, chúng ta hiểu rằng cái vốn của mình phải giữ là sự sát xuất để mình đi tới. Cho nên nhận định sự thanh nhẹ mà thôi, thì sự trần trượt mà rờ mó được trong thể xác chúng ta đều là tà hết.
Con nói là, cái điều như bây giờ là con có thở, có thiền, con thấy cái chuyện con năm mai là con
ổn. Đó đúng.
Còn cái người bạn của con, con đưa sắc, đưa dở rồi họ thiền, là họ ở trên cô Mai á, biết cô Mai nữa, ở nhà. Ví dụ thấy cô Mai vậy thì là họ
thiền. Nè, đâu có phải cô Mai, thì tại vì họ không có xét. Khi họ bỏ họ phải xét. Họ bỏ họ phải xét. Họ phải xét là cái pháp này từ cái nguồn gốc nó từ đâu, mà nó dạy bằng cách nào. Mà cô Mai cổ bỏ nửa chừng, cổ có quyền. Pháp này không có được quyền kêu cô Mai phải trở lại. Mà chính cô Mai trở lại hay không là quyền của cô Mai, không phải quyền của cái tụi tu vô vi, cái tụi có hít thở. Mà hay là người phàm người ta dòm á, người ta nói cái pháp này là điên hay gì đó, là họ bị suy diễn sai. Dạ, họ chưa tìm sự thật của vô vi.
Dạ, đó là cái người đó chưa tìm.
Là chuyện của họ.
Dạ, là bà đó, bà nói với con là nó thấy cổ đó cổ gì quá, cổ bị chặt hay sao. Đúng rồi.
Đúng rồi.
Tụi con không biết nói sao bị
gì. Đó là bà suy diễn. Dạ. Bà suy diễn là dạ. Thiền nhiều quá. Mà bà đã thấy cô Nam Mai thiền ở đâu?
Dạ cô Nam Mai ở một chỗ.
Ở một chỗ mà đã thấy cô Nam Mai thiền chưa?
Rồi cô Nam Mai đến sách vở lại cũng
tiên truyền. Nhưng mà thấy cô Nam Mai đã thiền chưa? Và đã đồng thấy sống, sự sống của Nam Mai làm sao? Tánh từ nhỏ tới lớn của Nam Mai làm sao?
Dạ.
Bởi vì đây là vô vi là tuyệt đối tôn trọng cái quyền tự do của cá nhân. Không phải là cái tôn giáo phải buộc người ta tu theo. Không có buộc người ta theo, cái tự tâm của họ mà thôi.
Họ
muốn bỏ là quyền của họ. Không phải là mình đau lòng mà vì một người như vậy. Không phải, người ta có quyền. Bởi vì người ta học bài tới đây người ta không học nữa, tôi thi không lên nữa, thì bây giờ tôi trở lại tôi học, tôi kiếm cái job khác tôi làm nhé. Cái chuyện của họ.
Có nhiều người tu không muốn tu mà tu rủ, rủ nhau.
Tu rủ tu ren là không có được.
Thấy được kia tu mình cũng tu.
Mới chị thấy rõ ràng là cái pháp này là tu một của mỗi cá nhân, không có người này kéo người kia, không có vụ đó.
Tu rủ.
Tu là tự thức và tự sửa mình. Vậy thôi chứ không có phải là rủ người này tu.
Dạ,
rủ
con kia.
Thà đóng góp gì?
Chị lo cho chị chứ đừng có
ta. Ừ, đó đúng
nhé. Bạn mới vô bạn cô Mai cũng tiêu tiền tu cũng không phải là cũng đưa sách được coi đó thầy. Con cũng đưa rồi cô Mai cô làm nhà cũng đưa nữa. Thời gian thì bạn thấy gì bạn không? Bạn không thở nữa. Con không biết cái gì hết. Cũng có cái dư luận như
vậy đó thầy. Như vậy. Đó cũng đúng. Thầy không thở. Thầy thì nhìn là khác. Như là người ta không có đến nơi tới chốn, ta chỉ thấy là trong đó giờ có những người tu vô vi, rồi giờ có chuyện này chuyện kia, lộn xộn như vậy, thế thầy tại vì người ta không có tìm,
người ta không tìm bởi vì sách họ không có đọc,
còn mình thấy quý lắm,
họ không có đọc rõ cuốn sách. Cuốn sách hỏi cuốn sách cho chị có đọc rõ chưa? Chị chưa đọc rõ mà chị ngồi chị suy diễn suy luận như vậy á, thì chị tự tạo sai cho chị và tạo thêm một mối nghi ngờ mà hồi nào giờ chị không biết nghi ngờ. Phải tạo hư cho chị không? Mà chị đặt lại cho kỹ rồi chị thấy đường chị chỉ đi, đường năm mai đi, đường của công có đi, đường của trái bom phải đi. Thế làm sao bắt năm mai trở thành trái bom được?
Con biết là chị đã kiếm có chuyện, có thở nhiều.
Cái người quan niệm tu đã tu rủ, đủ ra nha, mới tu, thấy thì mình thấy cái tu mình tu.
Cái này cái tu này là thực chất của mỗi cá nhân, nhìn lại thực chất của chính mình mới tu vô vi và xây dựng cho mình cái mà tự tu tự tiến. Nó có bốn chữ tự tu tự tiến, chứ không phải là tu cho năm mai hay năm mai tu cho mình. Đừng có hiểu
tự tu ngó
đi vô làm chi, bà gì đem về bà tự tập thôi chứ đâu có rủ bà vô đây mới thở được. Bà về nhà bà hít rồi bà mới thở được.
Dạ.
Thành nó khác hơn mấy cái chỗ khác.
Ở có nhiều người nói bộ mình đó là vô cái đạo vô vi, rồi cái này không có, cái này là sách vở của dạy mình làm chứ đâu có
mình vô. Tự
đâu.
Làm chứ đâu vô đạo nào đâu,
vô
có
nào.
Có ông nào làm lễ đâu.
Dạ.
Có ông nào làm lễ. Chính mình làm lễ với mình đó.
Dạ.
À, nó phải ở trên, phải tu đi lên, đừng bày tu lạng quạng ở xung quanh mà nó chậm, bị lương gạt. Còn anh tu thẳng một đường thì nó quy nhất rồi, hoặc quy nhất là hợp lại có một thôi, hiểu hết không cái gì khó khăn đâu, anh hiểu không? Cho nên cái thời gian của tôi tu đó, tôi đi nhiều lắm, đi nhiều lắm. Thành ra cái thời gian đó nó cũng hoang phí. Thành ra bây giờ tôi không muốn những người tu đây đi nhiều, và tôi muốn những người tu đây đi thẳng lên thôi, cho nó mau hơn. Đi lạng quạng nó mất thì giờ, rốt cuộc rồi cũng chẳng có cái gì đâu.
Cho nên cái tu nó có nhiều lối tu. Cho nên thế gian họ đã tu, tu cái miệng ban rao chuyện tu, quảng cáo chuyện tu cũng là tu. À, nó nhiều loại tu. Rồi mình biết được chút sáng là bán cái sáng ăn cũng là tu. Rồi lấy đạo tạo đời, lấy dễ thưa che mắt thắng cũng là tu. Thấy không? À, rồi mượn danh từ của thiên liên làm ông lên bà xuống cũng là tu. À, rốt cuộc rồi người nào cũng xưng tu, mà cái tu trực tiếp và hay là cái tu gián tiếp. À, có cái tu thiếu tu là miệng tôi nói tu, nhưng mà tôi tu về ngoài với tâm không tu, thiếu tu. Tôi biết làm được bề ngoài, tôi biết bận cái áo tu, mà tâm tôi phải tu mới là người thật sự tu. Còn bề ngoài tạo ra cái cảnh tu, nhưng mà tâm chứ không tu. Tu mà thiêu tu là tu ở bề ngoài kêu bằng tu, siêu tu. Cho nên chúng ta nghe nói kể, ông đó ông nói tu mà sao ông này tu mà thiếu tu. Bởi vì ông tu bề ngoài, ông không tu bề trong. Chánh trị nó có chánh trị da và chánh trị xương, hai cái chánh trị khác nhau. Chánh trị xương ở bên trong thì lấy cái gì của trời đất sẵn có để về giao hóa sửa đổi mình. Còn chánh trị da là giết đám đó, cứu đám này, đang chuyển bên ngoài gây sóng gió. Rốt cuộc rồi cái chiếc ghe nào chìm, cái nào mà khởi hành cái đó nó phải chìm. Định luật như vậy. Cách mạng cũng kêu cách mạng da là bên ngoài, ngoài da rồi cách mạng xương rồi nó mới thành. Cách mạng da không thành. Cho nên mình hiểu, nhiều khi mình cũng lâm phải những cái cảnh mà làm sinh danh, làm cách mạng mà làm bên ngoài. Thứ trời, bây giờ mình ăn năn hối cải làm sao? Lấy cái trời chân tránh của trời đó, xưa tự tự trị vật khai quá. Cả đó là tránh nè. Bởi vì dân mình đang đau khổ nè. Lục căn lục trần mình đang đau khổ nè. Mỗi một tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo nằm trong cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ kheo của mình. Chủ nhân ông đang điều khiển, nó đang khao khát tình thương chân chánh để nó hiểu, nó càng càng hiểu hơn để nó tự trị đồng tiến hóa với mình. Nó muốn tiến theo câu văn kêu bằng đồng thanh tương ứng, ứng mà đồng khí tương cầu, thấy không? Thôi thì chủ nhân ông phải ban bố cho nó. Chủ nhân ông là phần hồn mà không chịu đem sự chân chánh về để ban bố cho nó thì nó vẫn khổ mãi mãi. Giống như một quốc gia không làm được sự công bằng, lãnh đạo không hiểu sự công bằng, làm sao ban bố sự công bằng trên thế giới? Thấy không? Bây giờ hiện tại trên thế giới này nhiều quốc gia cũng đang lãnh đạo nhưng không thiếu sự công bằng, để chỉ biết sung sướng cho gia tộc nó thôi, rồi người dân vẫn là đau khổ. Thì bản thể của chúng ta cũng vậy, chỉ biết phần hồn hưởng thụ thôi. Thấy trẻ tụi này làm gì thì tự nhiên cái bản thể nó đi. Một ngày kia, qua tại sao ông đóng giàu đó mà giàu có quá mà bữa nay ông bán thân bất toại? Tại vì dân ông khổ thì tê liệt luôn, tại vì ông không biết lo cho dân. Thấy không? Cái quốc gia cũng vậy, mà bản thể chúng ta cũng vậy. Còn ở đây chúng ta làm pháp luân hàng ngày, chúng ta đem thanh khí điển qua giải các em dịu, cho toàn dân được hưởng cái ánh sáng hiện hữu của Thượng Đế, thì chắc rằng cái sự tê liệt của mọi cơ quan sẽ biến mất, thay vì nó sẽ bành trướng một ngày gần đây. À, tổ chức của cơ tăng như vậy, cũng như một quốc gia, cái hậu quả nó sẽ xuất hiện. Nếu chủ nhân ông không lo cho nó thì chắc chắn là phải xuất hiện. Một nhà lãnh đạo không biết lo cho dân thì một ngày nào đó thì nước nó phải đau khổ, bành trướng lớn ra thì thiên cơ. Cái một sự thật là chú giải trong cái tiểu thiên địa này, rồi chúng ta đem ra so sánh với một quốc gia, rồi tìm hiểu sâu rộng trong quả địa cầu, mình thấy thương thiên cơ của Thượng Đế đã làm sẵn cho mình. Ha? Mỗi các quốc gia phải chịu ảnh hưởng cái này, ảnh hưởng cái kia, ảnh hưởng cái nọ. Tại vì cấp lãnh đạo chưa ý thức này, bộ đầu chúng ta còn băng loạn thì cơ tạng chúng ta hư hao. Cho nên người tu sẽ đem lại sự thái bình cho đất nước. Mà người tu nhiều chừng nào, thiên cơ phải tiến triển đúng và mạnh và vững trong tinh thần xây dựng, đem lại thiên đà xuống thế gian. Mọi người tu ít chừng nào thì sẽ thấy rõ cái cảnh tối tăm sẽ xuất hiện thành quả đầy cả. Trong thời gian cấp bách sắp tới sẽ có vì lòng tham và mê muội mà thôi, không giải quyết. Nó cho là văn minh và nó đã ôm lấy sự văn minh, nhưng mà nó bị kẹt cái văn minh tạm bỡ, chứ cái văn minh trên tranh không có. Đụng phải cái văn minh tạm bỡ rồi tan rã, không có phát triển. cho nên nguy hại. Cho nên chúng ta tu không nên tu được. Tại sao những người tu ở đây, chúng ta dòm đâu biết tu? Cũng bận hippie cũng đi lung tung lái xe hơi, không có làm cái lễ như chùa chiền. Nhưng mà nó có cái chùa ở đây, nó biết liên kết trực tiếp đấng cha lành đó. Nó hiểu tội trạng của nó, nó phải ăn năn hối cải, nó thầm tu thầm tiến, tự sửa nó sự sửa. Nó bỏ cái trược mà nó lưu cái thanh. Mỗi ngày mình soi hồ, mình pháp luân là mình lưu thanh. Lưu thanh là khứ trược cái gì? Giữ ánh sáng thì bóng tối mất. Mà hàng ngày chỉ làm nhiêu đó thôi. Tiền, tiền, tiền. Tiền không ai hay. Bây giờ tôi ngồi tôi làm thinh mặt mày tôi. Bây giờ với ông, một ông đại đức bằng áo vàng, thì ta vô ta nói ông đó chắc thuyết pháp hay quá. Đâu có biết ông bỏ quần tay này biết nói cũng như ông kia, hay là nhẹ nhàng hơn ông kia. Mắt phàm làm sao xét được. Cho nên mắt phàm có một cái màn ô trược tầm thôi. Chỉ có tu mới mở được cái màn ô trược để xét được người nào tiến hay không. Chúng ta là người đang thực hiện. Chúng ta có phép soi hồn đang thực hiện của con mắt xuất. Rồi lúc đó chúng ta xét rằng chúng ta không bị kẹt trong cái cảnh phàm phu nữa. Chúng ta không có vuông bồi cái phàm ngã tạm bỡ nữa. Thì làm sao chúng ta có sự đau khổ? À, chúng ta sẽ vui, vui với cả con vũ trụ, vui với mọi sự thanh nhẹ sáng suốt sẵn có trong ta và ngoài ta, mà mọi người đều có. Chúng ta phải kính trọng bất cứ Nam phụ lão Âu, rồi cũng ước mong Nam phụ lão Âu sẽ hiểu tất cả những cái gì người đã có và tự động tự phát triển hơn để đóng góp với cả không khí.
Cho nên nhiều người tu cũng lý luận này kia cái nọ, nhưng mà không có nọ. Chứ phải tu thượng sau trung hạ của bản thể mình phải thứ phải học như đầu đít có một, đầu đi có một, không biết chia ra rồi cái tự khi dễ lên. Rồi đánh đổ hay là phê bình sai trái, không biết từ cái trượt đi tới cái thanh, từ cái thanh mới đi tới cái tịnh, từ cái tịnh phải đi tới sanh suốt. Nó phải có cặp từ, nó không hiểu, thành ra bị kẹt. Bị kẹt trong lầm thôi, lầm tưởng rồi không có lối thoát. Nó từ tu mấy chục năm rồi này cái nọ rốt cuộc không hiểu chân lý. Mà cho mình là hiểu chân lý là mình chỉ mình đang học thì được, đừng cho mình hiểu. Tôi đang học chân lý và tôi thấy đó, mới thấy rõ gì vậy. Thấy không? Cái trật tự đây. Thì muốn biết chân lý phải tìm trật tự. Vô trong cinema, dòng cinema, thấy chị cha cô đó hát thảm, sầu, khóc, mình bất chấp khóc. Rồi mình quên có cái anh chiếu phim đứng bên đó. Và cái ông đạo diễn đó, mình phải biết, mình phải coi luôn cái ông đó nữa. À, thì cái óc của cái người này đặt cái tuồng này ra, dụng ý của người này nó làm thế nào? Cái tuồng này để làm, tại sao người này nó có bộ óc như vậy? Hay là nó thâu thập quân? Nhưng mà thật sự nhiều người làm thành, để diễn ra. Ha? Cho mọi người thấy cái tánh ý của mọi người đều khác nhau. Rồi thưởng thức một chút đó chứ từ việc làm chưa có được, bởi vì cái tưởng tượng thực hành khác nhau. À, rồi mình thấy đánh cái chết té đó cũng có, nhưng mà đánh chết thì thằng quay phim nó cũng không chịu, phải không? Cho nên mình bị lầm ở trong cái cảnh tu, nó cũng có cái cảnh tu lầm. Cho nên mình phải thực hành để mình thấy rõ hơn, thay vì mình nghe mà mình không hành. Và mình cũng như là người đi xem cinema mà biết có một cách, không biết được trọn bộ tại sao nó có cái phim, có cái tuồng hay như vậy. Mình cho là hay, nhưng mà mình xét sâu lại là không có cái gì hay hết, không có cái gì hay hết. mình chính là đào thác, mình là kép thác mà quên xem cuốn phim của mình là đi xem cuốn phim của người ta. Mà mình tu ở đây là đang xem cuốn phim của mình là đào thác, mình là kép thác, đang đóng tù rõ ràng. Rồi tới lúc mà hạ màn rồi mới biết người nào cao trình độ ra sao. Chết rồi mới biết căn quả, biết người nào hiền, người nào đạo đức hay là không đạo đức, người nào thực tế hay là xảo láo. Tới giờ phút đó lâm chung mới biết người nào thật tình tu hay là không thật tình tu. Tới giờ đó hạ màn mới biết. Mọi người thế gian đều là đấm tù thôi. Hạ màn rồi mới biết cân lượng này bao nhiêu lượng, có chừng, không có thế nào mà thêm một ly được, bớt ly thôi. Lúc đó mới thấy công bằng của Thượng Đế. Chứ bây giờ nói Thượng Đế có sự công bằng, đâu có ai tin. Bây giờ họ đâu có thấy Thượng Đế mà họ biết sự công bằng. Họ đâu có biết Thượng Đế là mọi trạng thái mà họ công bằng. Họ biết sự công bằng của Thượng Đế. Còn mình biết Thượng Đế là mọi trạng thái thì mình thấy sự công bằng. Chứ cái nào nó cũng phải cân xứng, nó mới thành ra một cái, một sự việc. Và Phật cát nó có sự cân xứng của nó mới có giá trị của nó. Còn không có sự cân xứng nó đâu có cái vẻ đẹp. Như cái bông nó có sự cân xứng nó, mình dòm nó thấy nó ngoạn mục. Mà nó không có sự cân xứng nó không có đẹp. Cái ly cái gì cũng vậy. Sự cân xứng là sự công bằng.